tạp chí Tiêu Điểm Thời sự.
Tuần qua, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm tại Hà Nội trước thêm hội nghị của nhóm quốc gia có nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Indonesia. Đây là chuyến viếng thăm Việt Nam đầu tiên kể từ khi Nga tấn công Ukraine. Động thái này của Moscow có được coi là nhạy cảm và có khả năng gây xích mích đối với các đối tác của Việt Nam, đặc biệt là các nước lên tiếng phản đối và tham gia lệnh trừng phạt Nga vì cuộc chiến Ukraine, như cách nhìn nhận của các nhà phân tích và truyền thông phương Tây. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn của RFI Tiếng Việt với tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải đến từ Đại học Queensland, Úc Châu. RFI Tiếng Việt cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay. Thưa ông, chuyến thăm Hà Nội của Bộ trưởng Ngoại giao Nga trong tuần qua có ý nghĩa như thế nào ạ?
Vâng, tôi xin không đề cập lại cái bối cảnh của chuyến thăm nữa vì báo chí đều đã đưa tin và ai cũng hiểu Nga đang trong hoàn cảnh thế nào. Vì ý nghĩa của chuyến thăm, ngoài lý do chuyến thăm diễn ra đúng thời điểm hai nước đánh dấu kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tôi cho là cần nhìn nhận từ cả phía Nga và Việt Nam. Về phía Nga, tôi cho rằng chuyến thăm ít nhất có 3 mục đích. Thứ nhất, sau những gì Việt Nam thể hiện lập trường đối với vấn đề Nga xâm lược Ukraine, thì Nga thấy rằng họ không có đối tác nào tin cậy và thủy chung hơn là Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Vì thế, đây là dịp cảm ơn. Thứ hai, ông Lavrov thúc đẩy triển khai những thỏa thuận mà hai nước đã đạt được trong chuyến thăm Nga cuối năm 2021 của Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh Nga đang gặp khó khăn về kinh tế do các lệnh trừng phạt. Cuối cùng, Việt Nam là mắt xích quan trọng để Nga phá thế bao vây và cấm vận. Vì thế, ông Lavrov đến để củng cố vị trí quan trọng này của Việt Nam đối với Nga. Về phía tại Việt Nam, nếu hỏi Hà Nội có cảm nhận sự nhạy cảm về chuyến thăm này không, tôi cho rằng là có, chắc chắn sẽ bị soi. Tuy nhiên, Hà Nội cũng muốn qua đây khẳng định chính sách đối ngoại độc lập và tự chủ một cách tự tin của mình. Tôi nghĩ đây là thông điệp có ý nghĩa lớn nhất mà Việt Nam muốn phát ra bên ngoài. Việt Nam đang chứng minh không theo phe trong trường hợp này. Cụ thể, Hà Nội không đứng về phe trừng phạt và cấm vận Nga và cũng không đứng về phe Nga để thừa nhận Nga xâm lược Ukraine là hợp pháp. Việt Nam đặt lợi ích quốc gia lên trên hết.
Vậy xin ông cho biết trong cuộc hội đàm chính thức diễn ra vào ngày 6 tháng 7 vừa qua thì những vấn đề quan trọng nào đã được thảo luận ạ?
Như chị biết, báo chí Việt Nam đã đưa tin khá ngắn gọn về nội dung hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước. Đó là hai Bộ trưởng Ngoại giao đã rà soát khai các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua và trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Cùng nhau điểm lại tình hình hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, hai Bộ trưởng đã thống nhất về kế hoạch triển khai trong giai đoạn tới. Tôi nghĩ đưa tin chính thức thì chỉ vậy thôi, nhưng chắc chắn các vấn đề trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga bao gồm các vấn đề như quốc phòng và an ninh, kinh tế, khoa học và công nghệ, giáo dục sẽ được bàn thảo. Thủ tướng Phạm Minh Chính còn đề nghị hai nước tổ chức kỳ họp thứ 24 Ban Liên Chính phủ Việt Nam và Nga về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ trong năm nay tại Việt Nam. Điều đó để chứng tỏ là hai bên đã có những cái kế hoạch kiến thúc đẩy hợp tác và quyết tâm không để cuộc chiến Ukraine ảnh hưởng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước.
Thưa ông, Nga là đối tác chiến lược toàn diện và công nghiệp quốc phòng chi phối Việt Nam. Trong khi dù là đối tác an ninh cấp cao nhất, nhưng Trung Quốc lại là mối đe dọa hàng đầu của Việt Nam. Tuy nhiên, vào đầu năm nay, Trung Quốc và Nga công bố mối quan hệ không giới hạn trong bối cảnh nhiều nước lên án hoặc tham gia lệnh trừng phạt khi Moscow tấn công Ukraine. Thực tế, đây được cho là một vấn đề đáng quan tâm, nhưng động thái của Hà Nội khá kín kẽ. Liệu chủ đề này có được thảo luận trong cuộc hội đàm ngoại giao Việt-Nga vừa qua tại Hà Nội?
Tôi không nghĩ vấn đề này được đưa ra thảo luận giữa Việt Nam và Nga. Đây là vấn đề nhạy cảm. Tôi cho rằng bản chất quan hệ Nga và Trung Quốc là vụ lợi. Hai nước đều là nước lớn, có tham vọng tạo các cực riêng trong quan hệ quốc tế. Trong bối cảnh Mỹ và các nước phương Tây đang ngày càng xác định xem Nga cũng như Trung Quốc là các đối thủ thách thức trật tự quốc tế đã được xác lập, họ xích lại gần nhau là điều dễ hiểu. Vì thế, Việt Nga và Trung Quốc nói quan hệ hợp tác song phương là không giới hạn, chủ yếu ở đây là nhằm vào Mỹ và các nước phương Tây. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng không giới hạn không có nghĩa là họ đã hoàn toàn tin cậy lẫn nhau. Chẳng hạn, Việt Nga bắt một nhà khoa học hồi đầu tháng này vì hợp tác với lực lượng an ninh mật của Trung Quốc là một bằng chứng cho thấy Nga vẫn luôn cảnh giác tham vọng của Trung Quốc. Và Nga cũng hiểu rằng duy trì và củng cố quan hệ chiến lược với Việt Nam sẽ đảm bảo vị thế của Nga trong khu vực. Và tất nhiên, Nga cũng không muốn thấy mọi thứ đều nằm trong vòng ảnh hưởng của Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự.
Ở một diễn tiến khác, Việt Nam và Nga có khả năng sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung như nguồn tin đã công bố vào tháng 4 vừa qua. Theo đó, một phân tích trên The Diplomat, ông nhận định cùng một thông điệp truyền đi Hà Nội thận trọng khi đề cập, trong khi Moscow tuyên bố khá rầm rộ. Thực hư diễn biến của kế hoạch này như thế nào, thưa ông?
Vâng, như tôi đã phân tích và chỉ ra tính logic của thông tin được cả hai phía Nga và Việt Nam đưa ra, tôi cho rằng không có cuộc tập trận song phương nào cả, theo đúng nghĩa của nó. Đó chỉ là cuộc giao lưu quân sự quốc tế mà Nga vẫn tổ chức và mời nhiều nước tham gia, trong đó có Việt Nam. Việt Nam đã tham gia cuộc thi này từ nhiều năm nay. Năm 2021, Việt Nam còn là nước đồng tổ chức với một số hoạt động diễn ra ở Việt Nam. Cái gọi là tập trận Việt-Nga nếu có chỉ là nhân kết hợp tham gia cuộc thi, hai bên sẽ giao lưu học hỏi và đó được xem như là hoạt động bên lề cuộc thi này. Với tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay, Mỹ và các nước phương Tây vẫn tiếp tục gây sức ép lên Nga. Câu hỏi liệu cuộc thi quân sự quốc tế năm nay có diễn ra hay không vẫn phải để thời gian trả lời. Tôi nghĩ là không dễ.
Ông nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng việc ông Lavrov thực hiện các vòng đàm phán tại Hà Nội có thể gây xích mích các đối tác phương Tây của Việt Nam, trong khi nhận định ngược lại lại cho rằng họ cũng có thể nhắm mắt làm ngơ?
Như tôi đã nói ở trên, Việt Nam cảm nhận được sự nhạy cảm trong việc đón tiếp Ngoại trưởng Nga ở thời điểm này. Có thể nhận thấy điều này qua ngôn từ phát biểu khá thận trọng từ phía Việt Nam. Mặc dù vậy, Việt Nam cũng đang muốn chứng minh chính sách đối ngoại độc lập tự chủ của mình. Vì thế, Việt Nam tự tin đón Ngoại trưởng Nga lần này. Và trước đó thì cũng đã đón Ngoại trưởng Canada và Úc, không kể các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang Mỹ và châu Âu. Nếu nói các nước nhắm mắt làm ngơ với Hà Nội thì cũng hơi quá coi nhẹ vị thế của Việt Nam. Tôi cho rằng, và nói đúng hơn, các nước họ cũng dần và ngày càng hiểu chính sách đối ngoại của Việt Nam là gì. Đó là trước hết, trên hết, vì lợi ích của chính Việt Nam. Khuyến khích một Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, phát triển hùng cường, thịnh vượng có lẽ sẽ có lợi cho hòa bình trong khu vực và là thắng lợi của Mỹ và các nước phương Tây.
Thưa ông, các nhà phân tích lo ngại việc Hà Nội trải thảm đỏ tiếp đón Bộ trưởng Ngoại giao Nga có thể làm suy yếu mối quan hệ Việt-Mỹ đang trên đà phát triển trong mục tiêu chung là kiềm chế Trung Quốc. Đặc biệt, việc Việt Nam mua phần lớn vũ khí từ Nga, Washington có thể sử dụng đạo luật trừng phạt đối thủ của Mỹ đối với Hà Nội. Vậy tại sao cho đến nay Mỹ không sử dụng đạo luật này như là một lá bài chiến lược để có thể thuyết phục Hà Nội giảm sự lệ thuộc vào Nga?
Mỹ đã từng khuyên Việt Nam xem xét giảm bớt sự lệ thuộc vào vũ khí của Nga. Tôi nghĩ Hà Nội hẳn cũng đã nghĩ đến việc này, đặc biệt là kể từ khi Nga tiến hành xâm lược Ukraine. Theo dõi tin tức có thể thấy giá trị mua vũ khí Nga của Việt Nam gần đây đã giảm. Việt Nam không phải là nước duy nhất cho đến nay Mỹ chưa áp dụng cái đạo luật trừng phạt này, còn có cả Ấn Độ nữa. Sở dĩ Mỹ chưa áp dụng đạo luật đó với Việt Nam vì những lý do. Thứ nhất, Mỹ muốn duy trì và phát triển quan hệ chiến lược với Việt Nam. Thứ hai, Mỹ không muốn làm căng với Mỹ Việt Nam về vấn đề này, dẫn đến ảnh hưởng chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Thứ ba, Mỹ cũng hiểu rằng việc Việt Nam sắm vũ khí và tăng cường tiềm lực quốc phòng là vì mục đích gì và vì đối tượng nào. Ngoài ra, việc ban hành đạo luật là một chuyện, nhưng khi thực hiện, Mỹ lại linh hoạt vì lợi ích chiến lược của Mỹ. Đó chính là sách lược và chiến lược ngoại giao của Mỹ. Mỹ chưa thấy lợi ích gì của việc áp dụng trừng phạt Việt Nam trong trường hợp này, mà ngược lại chỉ làm Việt Nam rời xa và thiếu tự tin và sự tin cậy vào Mỹ. Trong khi cả hai nước đã phải mất một thời gian dài để xây dựng và vẫn đang tiếp tục củng cố lòng tin để hướng tới quan hệ đối tác chiến lược, một lệnh trừng phạt sẽ chỉ làm cho những tiếng nói ở Việt Nam chưa thuận cho việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hai bên thêm nghi ngờ về sự chân thành của Mỹ trong quan hệ với Việt Nam.
RFI tiếng Việt cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải.
Vâng, cảm ơn chị.